anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 6 từ câu 1 đến câu 6 và từ câu 16 đến hết câu 18. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng chớ có phô trương cho thiên hạ trông thấy, bằng không anh em sẽ mất, sẽ chẳng được cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi chia sẻ, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả hình biểu diễn ở nơi phố phường hội đường, cốt để cho người ta khen thưởng. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi chia sẻ, đừng cho tay trái biết việc tay phải mình làm, để việc anh chia sẻ được kín đáo. Và cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài ngã ba, ngã tư cho người ta trông thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi cầu nguyện, hãy vào trong phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo, và cha của anh thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ trông thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi ăn chay thì hãy rửa mặt cho sạch, chải dầu thơm trên đầu, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoài trừ cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Muốn được sống đời đời phải thực hành giáo lý của Chúa. Bài đọc chúng ta vừa nghe về đời sống ngôn sứ Elia. Ông là một ngôn sứ xem ra rất cô đơn, sống dường như biệt lập, không vương mùi thế tục. Vì thế người Do Thái tin rằng ông không phải chết như những người khác. Cũng giống như ông Môi-se, tuy đã chết và được an táng mà người ta không tìm thấy mộ ông ở đâu cả. Sách Đệ Nhị Luật chương 34 câu 6 ghi như vậy. Ông là bậc vĩ nhân như vậy, chắc chắn ngày chết đưa an táng ai cũng biết nơi chôn chứ, vậy mà không ai biết mộ đâu cả. Điều ấy minh chứng rằng ông thuộc về Chúa, không có mộ ở trần gian. Cả ông Elia cũng vậy, một cách nào đó ông cũng thoát tay từ thần. Chúa giấu ông đi một thời gian để chuẩn bị cuộc quang lâm của Chúa Kitô. Và bài đọc sách Uốn Ca chương 48 chúng ta vừa nghe. Và như vậy, ai làm việc của Thiên Chúa thì rất là uy tín và không sợ tử thần. Cho nên ông Elia quyết từ bỏ. Ông Elisa thấy ông Elia được cái vinh dự ấy thì Elisa quyết từ bỏ mọi sự để theo thầy Elia. Elia làm việc của Thiên Chúa vinh hiển quá. Elisa đang cày ruộng, nghe tiếng gọi của thầy Elia thì bỏ hết mọi sự. Đang là cày mà bao nhiêu bò, ông cày đang dắt cày ruộng, ông giết làm thịt, bò cày thì trẻ ra làm củi, đãi khách rồi đến đường đi theo thầy. Ông theo thầy Elia chỉ mong được thần khí gấp đôi thầy Chúa đã ban cho thầy Elia. Ông Elia nghe đồ đệ Elisa ước mơ như thế thì ông bảo khó quá, con xin một điều khó đấy, nhưng mà nếu mà con thấy thầy được cất lên thì con sẽ được. Và hai người đang nói chuyện như vậy, thình lình một chiếc xe lửa bốc cháy rực với những con ngựa như là lửa đến tách hai người ra, và một cơn gió lốc bốc ông Elia trên chiếc xe lửa ấy, giấu về trời. Hình ảnh đó nói cái gì? Tại sao lại là xe lửa? Lửa là sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúa xuất hiện để đưa ông Elia đi. Trong cơn gió lốc, chúng ta hiểu gió được hợp cũng là thần khí, là lời Chúa. Doan 6:63 Chúa nói: lời tôi là thần khí. Cho nên ông này được bốc lên trời trong cơn gió lốc, nghĩa là nhờ lời Chúa mà được vinh thăng. Khi Elia được bốc lên trời như vậy, ông Elisa kêu: thầy ơi, cho con theo với. Thầy đã đi vào mất hút trong không gian rồi. Một chiếc áo choàng của thầy Elia quăng xuống cho Elise. Elise vớ được chiếc áo này, không mặc chiếc áo cũ của mình nữa, xé mất đi. Đấy. Rồi lấy áo của thầy ra đi. Quả thật thần khí của ông mãnh liệt. Đến nơi ông đến bờ sông Jordan, nước chảy xiết sông sâu. Ông cầm chiếc áo của thầy Elia đập xuống nước, nước rẽ ra làm đôi cho ông đi. Sách Các Vua quyển thứ 2 chương 2 câu 1 đến câu 6, bài đọc chúng ta vừa nghe. Thực ra vì người Do Thái quá tôn trọng ông Elia, cho nên họ cường điệu tin rằng ông không chết, Chúa giấu ông đi đâu đó, Chúa đưa ông về trời. Nhưng dù sao cái niềm tin ấy đã báo về Chúa Giêsu, Ngài từ con chết sống lại và đi vào vinh quang, được rước về trời. Và khi Ngài về trời, Ngài cho chúng ta thần khí không kém Ngài. Đến nỗi Ngài hứa rằng Ngài làm việc gì chúng ta cũng được làm như thế, mà còn làm hơn việc Ngài làm nữa. Dân 14:12. Làm như Thầy, còn làm hơn Thầy. Làm giống như Giêsu, có lẽ chúng ta không dám tưởng nghĩ, người ta bảo kiêu ngạo, mà Chúa còn hứa làm như Giêsu, làm hơn Giêsu nữa. Tuyệt vời chứ. Hình được cái hình ảnh ông Elia vứt chiếc áo cho ông Elisa để ông được thần khí gấp đôi đấy, lại trở nên cái dấu chỉ Chúa Giêsu về trời. Ngài không vứt lại cho chúng ta chiếc áo như ông Elia vứt cho Elisa, mà Ngài cho chúng ta mặc lấy Ngài. Galat 3:27. Mặc lấy Chúa Kitô để đồng hóa với Ngài, thì cho dù chúng ta có tội, chúng ta vẫn là người công chính và được sống nhờ Chúa Thánh Thần đã làm cho chúng ta được công chính hóa trong Chúa Giêsu. Cho nên hết thảy những ai được kết hợp với Chúa Giêsu trong tình yêu thì mới xứng đáng được mặc lấy Chúa Giêsu Kitô. Và để mặc lấy Chúa Giêsu Kitô thì phải thể hiện cái đức tin ấy bằng việc Chúa dạy hôm nay ba việc chia sẻ. Thứ hai là cầu nguyện. Thứ ba là ăn chay. Chia sẻ như thế nào? Chúa Giêsu dạy khi anh em chia sẻ thì đừng thổi loa báo trước như bọn giả hình. Họ làm ở nơi công cộng, giữa hội đường, nơi phụ xá, hầu được người đời khen thưởng. Quả thật thầy bảo anh em, họ đã lĩnh đức công ở đời này rồi. Còn anh em khi chia sẻ thì tay trái đừng biết việc tay phải làm. Wow, Thiên Chúa hiểu thấu lòng dạ anh em, Ngài sẽ ban lại cho anh em còn nhiều hơn những điều anh em chia sẻ. Như vậy chỉ có Thiên Chúa làm việc vô vi lợi, không thu lại cho mình cái gì cả. Còn con người chẳng ai vô vi lợi cả. Tiếc rằng người ta chỉ đặt cái lợi nhuận ở người đời mà không đặt lợi nhuận ở Thiên Chúa. Chứ bảo nếu mà cứ tìm cái lợi nhuận ở đời này, khi người ta thấy mình làm việc tốt, người ta khen thưởng, thì Chúa bảo ngươi đợi tìm phần thưởng người đời thì mất phần thưởng đời sau. Chúa muốn chúng ta phải để cho Chúa thưởng. Người đời thưởng càng tốt, nhưng mà người đời không thưởng không sao, Chúa thưởng bội hậu hơn. Nói đến điều này thì tôi lại nghĩ, tại sao hầu hết các linh mục lại phát bằng ân nhân cho người ta để người ta được lãnh thưởng đời này, thì cái công đức của họ, cái việc của họ làm, tiền họ bỏ ra chỉ được đời này thôi, xây dựng đời này, được danh đời này, thì nhắm mắt lìa đời, có thể đưa cái bằng ân nhân đấy để khoe với Chúa không? Chúa sẽ nói ngươi được thưởng đời này rồi, còn muốn cái gì đời sau nữa đây? Thì tôi tin chắc rằng cái người có bằng ân nhân ấy sẽ nói với thưa với Chúa đấy, Chúa con không biết cái ông cha ấy, ông ấy bảo con, thì Chúa sẽ nói kêu ông cha đó lại đây ta, và ông cha đó sẽ mang án. Tại sao ngươi làm cho người ta mất công đời sau? Các cha không thể nào lấy cái lý do là tôi lấy tiền tôi lo việc sinh nhật thờ tôi bỏ vào túi tôi chứ đúng, còn phải làm cho cái công việc của ta làm tồn tại muôn đời, họ bỏ ra đời này mà được Chúa thưởng đời sau nữa kìa. Đó là sứ mệnh của hội thánh, của linh mục, chứ không phải cấp bằng ân nhân để người ta bất công ở đời sau thì mang tội nặng. Thôi hiểu trong anh em linh mục vẫn giảng như vậy mà để bất cấp bằng ân nhân. Một sứ kia ai được cha xứ cấp bằng ân nhân thì khi chết là hội đồng mục vụ đến đặt vòng hoa phúng điếu, rồi đến cầu nguyện cha xứ, đến làm lễ tại gia. Còn không có ân nhân mặc sạch nằm chết queo đấy, lúc nào đưa nhà thờ thì báo sau. Và ai ân nhân thì quan tài được đưa giữa nhà thờ, còn không phải ân nhân thì quan tài đặt ở cuối nhà thờ. Sao đây làm nhục những người nghèo như vậy? Bất công. Đấy, bày ra cái chuyện ân nhân bắt chước nhau. Tôi không hiểu tại sao cái lối sống đạo của người công giáo, kể cả giáo sĩ, không dựa vào lời Chúa để điều chỉnh cái việc làm của mình, mà cứ bắt chước thói đời. Thích người ta làm được, mình cũng làm, không có ổn đâu. Chúa nói khi làm việc này đừng cho tay trái biết, có nghĩa là đừng khoe khoang, không chỉ mong lợi nhuận ở đời này. Tuy nhiên nếu người đời người ta khen, người ta thưởng, không sao cả, không bối rối, không lo lắng, bởi vì mình không mong, nhưng mà tự người ta khen, thì hãy nói với người ta rằng cảm ơn Chúa cho tôi đi. Chúa dạy tôi như vậy. Nói như kiểu ông Gioan nói với Phêrô, khi ông Phêrô được mẻ cá lạ lùng thì ông Gioan nói với ông Phêrô: anh đừng nghĩ là anh có tài anh bắt được cá nhiều như vậy đó. Chúa đó. Gioan 21 câu 7. Làm việc được thành công thì cứ nói Chúa đó. Mọi vinh quang đều quy về Chúa. Thánh lễ nào chúng ta cũng phải nhắc cái chân lý này trước khi rước lễ đó. Và lại Chúa còn dạy ở Matthew chương 5 câu 16: ánh sáng của anh em phải chiếu ra trước mặt mọi người để họ nhìn thấy việc này của anh em mà tôn vinh cha anh em đứng ở trên trời. Cho nên việc này chúng ta làm tự nhiên, không run sợ khi người ta thấy, không buồn sầu khi người ta không thấy, cứ làm. Người ta không biết, Chúa biết đủ rồi. Chỉ cần làm với lòng mến Chúa thôi sẽ được nhận phần thưởng bội hồng nơi Chúa. Ở đời họ cho chỉ là cái dấu chỉ, người đời người ta khen tưởng nó chỉ là cái dấu chỉ Chúa thưởng cho mình thôi, chứ không phải là mục đích của mình làm việc này. Bởi thế mà ông Phaolô nói chúng ta hãy làm việc này cho chỉ một mình Chúa biết. Ông nói rằng gieo sèn thì gặt sèn, gieo hậu gặt hậu. Mỗi người hãy cho tùy theo ý định của lòng mình, không buồn, không miễn cưỡng. Hơn ở dân, Chúa nhận. Làm việc này bằng tay phải làm vì mến Chúa yêu người. Nói như Thánh Phaolô dạy Côlôse 3:23 làm sao? Đọc chung cho nghe. Bất cứ làm việc gì anh em ấy làm tận tâm như thế, làm cho Chúa chứ không phải làm cho người đời. Làm việc gì cũng là làm tận tâm cho Chúa. Và cụ thể là làm tận tâm cho Chúa để làm gì? Một Cô Tô 13:1: dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Đó. Làm việc này là với cái ý hướng tâm tư đó. Bởi vì tin chắc rằng Chúa sẽ rộng ban cho chúng ta nhiều ơn hơn những điều chúng ta làm. Chúng ta chia sẻ ít, Chúa cho lại nhiều hơn. Luca 6:38 Chúa nói là Thiên Chúa sẽ lấy đấu hảo hạng đã dâng đã lắc đầy tuệ tràn ra mà đố vào áo cho người. Người đông đấu nào cho người ta, Chúa sẽ đông lại cho người bằng đấu đó, đấu hảo hạng hơn cơ mà. Cho nên làm việc này đúng ý Chúa, chia sẻ rộng tay theo ý Chúa lại là một cách chúng ta làm giàu. Chính vì thế mà Phaolô viết thư cho giáo đoàn Côlôse khi ông sai Tito đến để làm khuyên. Ông nói: tôi xin nói với anh em điều này, gieo sèn gặt sèn, gieo hậu gặt hậu. Đấy, anh em mới rộng tay chia sẻ đi, Chúa ban cho anh em nhiều hơn để anh em có điều kiện làm nhiều việc lành phúc đức. Điều ấy qua tay chúng tôi mà dậy lên lời tôn vinh Thiên Chúa. Bởi vì có lời chép rằng kẻ túng nghèo, người rộng tay làm phúc, đức công chính của người tồn tại muôn đời. 2 Cô-rinh-tô 9:6-9. Quả thật hạnh phúc thay người nào kính sợ Chúa. Thánh vị 112:1. Điều thứ hai Chúa dạy chúng ta khi cầu nguyện: các ngươi hãy vào nơi kín đáo mà cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình. Chúng ưa đứng ở nơi công cộng, ở ngã đường, hầu cho người ta nhìn thấy để người ta ca tụng. Quả thật ta bảo các ngươi, họ đã lĩnh công đời này. Còn anh em khi cầu nguyện vào trong phòng đóng cửa lại mà cầu nguyện với cha anh em đấng cứu suốt mọi nơi bí ẩn, và cha anh em sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của anh em. Tin mừng chúng ta mới nghe Matthew chương 6 câu 5 câu 6 cầu nguyện vào trong phòng đóng cửa lại. Chúng ta hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa đạo đức có nghĩa là khi chúng ta cầu nguyện thì đừng lo lắng việc đời. Mặc dù công ăn việc làm chúng ta bể bộn, chúng ta phải gác bỏ đi cầu nguyện thì dẹp nó đi một bên và đến với Chúa, chỉ dâng cho Chúa tất cả những khát vọng của mình, nhất là đến với Chúa để tâm nghe lời Chúa. Đấy, bởi vì Phao Phêrô đâu sao mọi lo âu anh em hãy chút cả cho Chúa vì người chăm sóc anh em. Một Phêrô chương 5 câu 7 mọi lo âu cứ chút chẳng cả cho Chúa vì người chăm sóc anh em. Chứ đừng có đến nhà thờ cầu nguyện hay cái buổi cầu nguyện, có mặt ở nhà thờ, có mặt nơi cầu nguyện, xác ở đó mà hồn ở chuồng gà, hồn ở chuồng heo. Vừa đọc cái mà Maria để phố đây chưa trời, mà đóng cửa chuồng gà cho má chưa, Thanh Maria Đức Mẹ Trời ấy kéo cái má heo ra nó cắn rồi đấy. Thế không? Đó. Đấy, vừa đọc kinh, vừa cầu nguyện, bảo con nó đi đóng cửa chuồng gà và kéo má heo. Hay là nhất là trong lúc để ý lúc ăn cơm quá, mình có cái thói quen là trước giờ ăn cơm là đọc kinh đệ cha gì. Thế vừa đọc kinh đệ cha, vừa so đũa, vừa sắp bát, nén kẹt, nén kẹt, đúng không? Trời đất ơi, đọc kinh đệ cha thì mọi người nghiêm túc và cầu nguyện ấy. Vừa đọc kinh đệ cha, vừa sắp đồ ăn rồi, và cám dỗ, chả biết đọc gì. Rồi mọi người bên dưới còn sư amen. Thế là ăn. Cầu nguyện cái kiểu vậy, bối bách. Nên là Chúa không muốn chúng ta cầu nguyện đóng cửa lại như vậy, đóng cửa lòng lại, đừng cứ đem cái tâm hồn vào dính bén bấu chặt lấy cái công việc ở cuộc sống này để lo cho thân xác mà thôi, mà hãy bám vào Thiên Chúa để lo cho linh hồn của mình nữa. Cầu nguyện vào nơi kín, đóng cửa lại, hiểu theo nghĩa đức tin, đó là khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta nhớ rằng chỉ có Chúa mới giải cứu chúng ta thoát hết mọi sự dữ, kể cả thử thần. Cho nên tin tưởng vào Chúa một cách tuyệt đối. Ông Daniel khi nghe lệnh nhà vua sai lính truy nã ông biết rằng ông không thể chống lại bảo Chúa này, thì ông lên lầu, ông đóng tất cả các cửa trên lầu lại, mở một cái cửa sổ, quay về hướng Jerusalem và cầu nguyện. Đó, ông đóng cửa lại, mở một cửa, quay về Jerusalem, nghĩa là hình ảnh chút đây Chúa nói đóng cửa lại đấy để cầu nguyện với cha anh em, chỉ hướng về Chúa mà thôi. Chúa mới là đấng giải phóng, Chúa mới là đấng cứu chúng ta khỏi tay tử thần. Chúng ta đọc sách Daniel chương 6 câu 11 thấy ông làm như vậy. Hoặc là chúng ta đọc quyển sách Các Vua quyển thứ 2 chương 4 câu 33, ông Elisa biết con của bà lớn thành Su-nem qua đời, thì ông lên trên lầu, người ta đang đặt xác đứa bé ở đó, ông cho đóng tất cả các cửa lại, rồi ông cầu nguyện với Chúa, thế là đứa bé sống lại. Đấy, chúng ta chỉ tin vào Chúa mà cầu nguyện, bởi vì sách Đệ Nhị Luật chương 3 câu 10 làm sao? Chúa chăm sóc ta như con ngươi mắt của mình. Đấy, có cái gì nó bay vào mắt ta, đâu có cần phải cái não nó điều khiển đâu, tự nhiên cái mắt nó gấp lại nhanh lắm, Chúa chăm sóc chúng ta rất nhanh, không phải ta cầu nguyện nữa, bởi những con mắt bị cái gì đó xâm phạm thì tự nhiên gấp lại như con người mắt của Ngài. Và vì Chúa tận tình lo cho chúng ta, không bao giờ Ngài lắc đầu hay bịt tai không nghe lời chúng ta cầu nguyện đâu. Nên Đức Giêsu hứa một cách rất là quảng đại và rộng rãi ở Ma-cô chương 11 câu 4 ấy, khi các ngươi cầu xin bất cứ điều gì, bất cứ điều gì thì cứ tin là đã được, các ngươi sẽ thấy thắng. Đấy, bất cứ điều gì, ai mà dám xin điều bậy? Ấy bà bảo ấy xin điều bậy thì chúng cho. Ai mà đã nghĩ điều bậy mà dám xin? Xin là xin điều tốt, nhưng mà có khi là mình không hiểu. Như ông Giacôbê Gioan tưởng là ngồi bên phải bên trái thầy là tốt theo ý của ông thôi, nhưng mà xin là cãi nhau thì nó không tốt. Rồi sau này Chúa cho ông được bên phải bên trái thật, là ông Giacôbê chết đầu tiên nên thế nào trước những anh kia, còn ông Gioan thì chết sau cùng trong số 12 môn đệ đấy. Một anh lên thiên đàng đầu tiên, một anh lên thiên đàng sau cùng, là hình ảnh người bên phải bên trái chỗ gì nữa. Chúa cũng cho vậy. Đấy, những ngày đó là xin bất cứ điều gì nhé, cứ tin là đã được. Nếu ta xin mà chưa được, cứ tin, càng lâu ơn càng lớn. Xác định như vậy. Đấy, cứ xin đi, càng xin lâu ơn càng lớn, bảo đảm điều đó mà. Nếu chúng ta chưa có trải nghiệm này thì ta cứ nhìn gia đình bà Monica với Auguste. Bà Monica có đứa con mất dạy là Auguste, trí thì thông minh nhưng mà láo đứng. Ở đời này tội gì Auguste cũng phạm được, 10 điều răn đối với hắn còn ít. Lung tung nam trả với cô này cô kia, rồi để con rơi rớt. Mẹ đã thu xếp để hợp thức hóa, đến ngày cưới trốn mặt để cô kia tỏ. Cứ tưởng là để cho cô ấy có con rồi lấy cô ấy, lúc mà mẹ đo lên cưới không bỏ đi. Mẹ cực khổ, bái cưới không được, chỉ dâng lời cầu nguyện thôi. Bài tin là nếu con mình mà theo đạo, được học giáo lý, chính lời Chúa sẽ hướng dẫn, chính Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ uốn nắn. Bởi vì bố của Augustine ngoại đạo, cho nên thằng con cũng không theo đạo, mất dạy lắm. Bà Monica chỉ xin cho đứa con theo đạo thôi, không xin cái gì hết, mà hơn 30 năm cầu nguyện trong nước mắt, trong nhà lời. Thưa thầy, sao Chúa khó vậy? Chú nói là cứ xin thì được mà, gõ cửa sẽ mở mà. Bà đâu có xin điều gì lắm nếu vậy bà đâu thì quá sức đâu. Xin cho đứa con theo đạo sao chú khó tính thế? Chú kêu thế. Nhưng ai dè đến lúc chú nhận lời, bà thấy được con mình được chịu thánh tẩy, ngày hôm sau bà qua đời. May quá, được nhìn thấy con theo đạo trước khi nhắm mắt để đời. Có một ngày tưởng như vậy, Chúa cho cái ơn đáp ứng yêu cầu của bà ấy, cũng là không vừa với, không cân xứng với lời cầu nguyện bà ấy cầu nguyện suốt 30 năm. Nhưng ai ngờ đâu, khi bà đã chết rồi, bà ấy về thiên đàng, con bà ấy đã đi tu làm linh mục, làm giám mục, thánh tiến sĩ. Rồi mẹ cũng làm, bà thánh bồn mạng tất cả các bà mẹ công giáo, cả hai mẹ con làm thánh. Điều đó bà đâu có xin, bà đâu có xin cho con mình làm linh mục hay giám mục, và càng không bao giờ nghĩ được mẹ con mình là thánh, đúng không? Chỉ mơ ước con mình theo đạo thôi. Ấy vậy mà khi Chúa ban ơn, quá trí bài mơ ước. Cho nên ta có quyền khẳng định rằng điều ta xin thì dường như không thấy, nhưng khi được thì vượt
quá ước mơ, đúng không? Điều xin dường như không thấy, nhưng được vượt qua ước mơ thì cứ xin đi, cứ tin đi, cứ phó thác đi, để Chúa sẽ làm. Đó, Chúa dạy chúng ta cầu nguyện và nơi kín đáo là như vậy đó, để cho Chúa biết, để Chúa nói tất cả mà. Điều thứ ba, Chúa dạy ăn chay. Ngài bảo khi các ngươi ăn chay thì chớ làm mặt rầu rĩ để cho người ta thấy mình ăn chay. Không, khi ăn chay tắm rửa sạch sẽ, sức thuốc thơm lên đầu. Đấy, nếu mà quý vị không có thuốc thơm thì xịt cái gì? Cái xà bông gì có thơm lên đầu đấy? Xịt cái gì vậy? Nó xịt cái gì mà cái đầu nó mỏng? Cái chai dầu dầu thơm gì đó? Cái gì? Cái chai gì? Smen. Smen. Nó giống như là mỡ gì mà. Không? Dầu ta được rửa tay gì, một chút đơm gì. Anh tắm rồi anh xịt đến đâu mà. Cha ơi, thơm không? Đau thơm. Cha coi đồ con thì chẳng hiểu. Thế thì chút thôi. Thảo nào nhà cha hào sẽ bùng. Chúa bảo, thế mấy con này đều thơm đến đâu này. Bây giờ được tự do làm con Chúa mà. Cười. Nói về từ đây đừng cứ tắm cái kiểu vậy đó con. Trời ơi, trời ơi. Chắc ở nhà là con hay có dầu thơm sức cái gì. Nào cha không có dầu thơm chơi kiểu đó mà. Đó, chứ bảo tắm rồi phải sức dầu thơm trên đầu. Vậy các nghĩ đây gì? Sức dầu thơm vào thời Chúa Giêsu chỉ có con của vua hay là hoàng hậu mới có chuyện sức dầu thơm. Nô lệ làm gì có chuyện sức dầu thơm. Như vậy cầu nguyện ở ăn chay, sức dầu thơm ở trên đầu có nghĩa là khi mình ăn chay đó, để có điều kiện mà chia sẻ. Khi chia sẻ là gặp Chúa, khi chia sẻ là mình có Chúa, chính Chúa ở với mình mới lại dầu thơm. Đấy, cho nên sách Giảng Viên chương 7 câu 1 nói rằng danh tiếng của người thuộc về Chúa còn quý hơn dầu thơm sức trên đầu. Và khi ta đã kết hợp với Chúa, được đồng hóa với Chúa Giêsu, thì Thánh Phaolô nói chúng ta là hương thơm của Chúa Kitô xông ra giữa những người được cứu độ và những kẻ bị hư đi. 2 Cô-rinh-tô 2:15. Đó, đó là Chúa nói ăn chay sức dầu thơm là mình có điều kiện để chia sẻ, để bày tỏ đức ái, để bày tỏ Chúa cho người khác mới thực là hương thơm. Và để có nghị lực sống những điểm giáo lý của Chúa Giêsu dạy hôm nay, Chúa bảo đến với ta đi, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Ma-thi-ơ 11:28. Mà đến với Chúa được nâng đỡ bổ sức, không có cách nào hơn là đến hiệp dân thánh lễ. Và chỉ có khi chúng ta đến hiệp dân thánh lễ, chúng ta mới kêu gọi động viên mọi người, hỡi mọi người hãy trông cậy vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào. Dù có đứa nào nó cầm gậy đứng ở cổng kia cũng can đảm lên nào. Chứ giống như mấy đứa kia thấy người ta cầm gậy là hướng rung lại mà khóc. Phải Chúa ở đâu? Đấy, nơi nào đấy? Can đảm lên nào, trông cậy vào Chúa đi. Thánh Kinh 31:30-25 đáp ca chúng ta mới đọc. Ai được Chúa chiếm đoạt, chỉ là người đó được tình yêu Đức Kitô thúc bách, để thêm sức mạnh, thêm can đảm, vượt qua mọi rào cản do thế gian, do xác thịt mình dựng lên, để có thể thực hành lời Chúa Giêsu dạy như câu tương ngôn tin mừng chúng ta mới đọc ở Gioan 14:23. Ai yêu mến thầy thì giữ lời thầy, cha thầy yêu mến người ấy, và cha thầy cũng như thầy đến lập cư tại người đó. Chúa ở với chúng ta trở thành con người của Việt Nam, không còn gì phải thiếu thốn nữa. Cho nên ai sống đạo vì yêu thực hành lời Chúa dạy, thì thấy Gioan nhìn thấy một vinh dự mà ông ghi lại trong sách Đăng Khải Huyền chương 7 câu 17. Kìa con chiên Thiên Chúa là Chúa Giêsu đang ngự giữa ngai, Ngài sẽ chăn dắt và dẫn đưa chúng ta tới nguồn nước trường sinh, và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt chúng ta. Amen.